to discuss with members of Congress issues of concern to the community, including issues of freedom and human rights in Vietnam.
Chủ tọa buổi điều trần hôm qua là dân biểu Chris Smith thuộc nhóm Vietnam Caucus, các đại diện dân cử quan tâm đến Việt Nam. Ông cũng là chủ tịch tiểu ban nhân quyền và là tác giả dự luật nhân quyền cho Việt Nam từng được Hạ viện nhiều lần thông qua. Cùng dân biểu Chris Smith còn có sự hiện diện của hai vị dân cử thường lưu ý Quốc hội về những vi phạm tín ngưỡng và quyền con người của Việt Nam, đó là dân biểu Alan Lowenthal và dân biểu Dana Rora Baker. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, cũng là phát ngôn nhân của Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, cho biết trong buổi điều trần hôm nay, ông sẽ là người trình bày về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo và về dự thảo luật tôn giáo của Việt Nam.
Và cuộc điều trần này là để mà chuẩn bị cho cuộc tổng vận động vào ngày mai. Chúng tôi dự trù khoảng 700 đến 800 người Việt ở khắp nơi đổ về đây, 28 tiểu bang và 7 quốc gia khác nhau. Và cái mục tiêu của chúng tôi kỳ này là cài những điều kiện nhân quyền, trong đó đặc biệt là hai cái điều kiện lớn. Thứ nhất là quyền của người lao động để thành lập hoặc là tham gia các nghiệp đoàn tự do và độc lập. Và thứ hai là quyền tự do tôn giáo, cài nó vào trong cái cuộc thương thảo đàm phán về mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cộng vào đó, chúng tôi cũng kêu gọi Việt Nam là phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Thì đó là ba mục tiêu chính của cuộc tổng vận động ngày hôm nay, ngày mai và ngày thứ sáu đó. Thì chúng tôi sẽ tiếp xúc với lại Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cái bộ phận đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động.
Người thứ hai được mời ra điều trần trước tiểu ban nhân quyền Hạ viện hôm thứ Tư là blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, từng trải qua án tù 6 năm rưỡi và qua 11 trại giam trong nước, nói rằng có hai vấn đề ông muốn trình bày.
Ngày hôm nay tôi muốn nói với các vị ở trong Quốc hội rằng ở Việt Nam, toàn bộ hệ thống truyền thông là nằm trong tay chính quyền Cộng sản. Người dân không có công cụ, phương tiện gì để cất lên tiếng nói của mình. Bất kỳ ai mà có những cái quan điểm khác biệt, ý kiến khác biệt thì đều có thể bị ghép vào những điều luật như 258, 88, 79 và bị bắt và bị bỏ tù với bản án hàng chục năm tù, mà chính tôi cũng là một nhân chứng. Vấn đề thứ hai là vấn đề tù nhân lương tâm. Là người đã trải qua 11 nhà tù qua 6 năm rưỡi, và tôi biết rằng các bạn tôi trong thời gian gần đây là liên tục tuyệt thực. Đó là chính vì cái chế độ giam giữ rất hà khắc của chính quyền Cộng sản. Cụ thể, họ đã ban hành cái thông tư 37 của Bộ Công an. Họ triển khai hàng loạt những cái khu giam giữ mới. Cái hình thức giam giữ là hoàn toàn không được ghi trong luật thi hành án hình sự. Cho nên chúng tôi muốn nói với các vị đại biểu Quốc hội yêu cầu Việt Nam phải làm rõ cái thông tư 37. Vì Hoa Kỳ không chấp nhận Việt Nam sử dụng những cái điều luật bị giấu kín để đàn áp tù nhân như vậy.
Người thứ ba, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đến từ Việt Nam sẽ tường trình về những vụ đàn áp các tôn giáo trong nước, trong đó có Hội Thánh Chuồng Bò mà ông là quản nhiệm. Một điều trần viên khác là bà Đoàn Thị Hồng Anh. Bà Hồng Anh là vợ của ông Nguyễn Thành Năm, giáo dân Cồn Dầu, năm 2010 bị công an tra tấn cho đến chết vì tranh đấu chống lại chủ trương của chính quyền Đà Nẵng muốn xóa sổ giáo xứ Cồn Dầu. Bà Hồng Anh cùng hai con trốn sang Thái Lan, được chấp nhận cho tị nạn và định cư tại Mỹ vừa qua.
Tôi tên là Đoàn Thị Hồng Anh, tôi đến đây cuộc điều trần tôi muốn nói về những cái chết của chồng tôi. Chồng tôi chết vì dân phòng công an Đà Nẵng đàn áp chồng của tôi và những sự việc ở Cồn Dầu.
Được biết trong số những người ghi tên tham dự ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam mà chính thức là ngày 18 tháng 6 thì khoảng 30 người đã đến sớm để tham dự buổi điều trần ngày hôm qua.
Tôi tên là Dan Tran từ Dallas, Texas đến đây với mục đích là vận động Quốc hội Hoa Kỳ cho nhân quyền cho Việt Nam.
Tôi tên là Đặng Thành Tiến cùng với anh Sơn và anh Cơ từ Canada đến đây để ủng hộ cho phong trào dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Đây là tất cả là 6 người.
Chiến dịch tổng vận động nhân quyền cho Việt Nam lần này có sự tham dự của một số người trẻ khắp nơi, điển hình như
em tên là Nguyễn Khuê Tú, em đến từ Vancouver, Canada. Hai tuần vừa rồi em đã điều trần ở Quốc hội Canada và hôm nay em tới Quốc hội Hoa Kỳ để tham dự và để học hỏi thêm. Em thấy cuộc điều trần Quốc hội rất là thành công.
Tôi tên là Đinh Thị Ngọc Tuyết, tôi đến từ Kentucky. Ngày hôm nay tôi có mặt ở đây để lắng nghe những cái điều trần về vi phạm nhân quyền của chính quyền Việt Nam đối với lại công dân của chính họ. Sau 40 năm thì chúng ta mong mỏi rằng là chúng không chỉ lắng nghe nhưng mà chúng ta có những cái hành động thiết thực để cho chính quyền Hoa Kỳ có những cái áp lực lên chính quyền Việt Nam để thay đổi tình trạng nhân quyền cho đồng bào của mình ở Việt Nam.
Đến từ Nebraska, cô Cung Hoàng Kim, thiếu nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên đoạt vương miện Miss Nebraska USA, Hoa hậu tiểu bang Nebraska, cho biết trong tư cách một phóng viên đài truyền hình NBC tiểu bang Nebraska, cô sẽ là MC cho một trong ba ngày tổng vận động này.
Có một cái buổi lễ ở cái Kennedy Center, Hoàng Kim sẽ MC và host cái buổi lễ đó. Và Hoàng Kim rất hân hạnh để tới Washington DC hôm nay. Dạ, Hoàng Kim nhớ là ba mẹ và gia đình của Hoàng Kim tới nước Mỹ muốn cho có tự do, freedom, democracy, human rights, justice. Đó là chuyện mình có thể nói hôm nay và ngày mai ở DC.
Để đẩy mạnh tiến trình vận động nhân quyền cho Việt Nam, hôm nay là ngày 18 tháng 6, khoảng 50 nhóm người Việt cùng vào Điện Capitol để gặp gỡ tiếp xúc với khoảng 200 vị dân cử Mỹ hay nhân viên lập pháp của họ. Mục đích của những cuộc tiếp xúc này là hướng sự quan tâm và vận động cài những điều kiện nhân quyền, tự do tôn giáo, tù nhân lương tâm, quyền lợi người lao động Việt Nam vào nghị trình thảo luận TPP giữa hành pháp Washington và chính phủ Hà Nội. Thanh Trúc, tường trình từ Rayburn House, Washington.